Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 611 ngày 8 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đoàn Thị Thu Trang ở huyện Vân Canh, ông Phạm Công Khanh ở huyện Phù Mỹ và bà Nguyễn Như Quỳnh ở thị xã Hoài Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Đoàn Thị Thu Trang ở huyện Vân Canh hỏi, trường hợp người lao động chuyển công tác ra khỏi vùng khó khăn có được hưởng trợ cấp một lần? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 2 Nghị định số 76 ngày 8 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn quy định về đối tượng áp dụng cụ thể. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội từ trung ương đến xã phường thị trấn, sau đây gọi chung là cấp xã, và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang, bao gồm cả trường hợp điều động biệt phái luân chuyển và không phân biệt người địa phương với người nơi khác đến, đã được xếp lương theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định, đang công tác và đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn gồm cán bộ, công chức, viên chức, kể cả người tập sự trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội từ trung ương đến cấp xã. Khoảng 1 điều 8 Nghị định số 76/2019 của Chính phủ quy định về trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu. Đối tượng quy định tại điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn do cơ quan tổ chức đơn vị quản lý trả lương trước khi chuyển công tác hoặc khi nghỉ hưu hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn chi trả. Như vậy, nếu đã công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên khi chuyển công tác ra khỏi vùng này, thì có thể được hưởng trợ cấp một lần theo các quy định hiện hành. Ông Phạm Công Khanh ở huyện Phù Mỹ hỏi, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ khi nào trong lúc hưởng trợ cấp thất nghiệp? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 2 Nghị định số 146 ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế quy định nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng cụ thể. Người hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của Chính phủ. Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành. Cán bộ, xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Khoảng 1, khoảng 9, điều 13, Nghị định số 146/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế quy định thời hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng như sau. Đối với đối tượng quy định tại khoảng 6, điều 2, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ tháng đầu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế quy định tại điều này tương ứng số tiền đóng bảo hiểm y tế theo quy định, trừ đối tượng là trẻ em dưới 6 tuổi. Như vậy, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ tháng đầu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bà Nguyễn Như Quỳnh ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, bán hàng đã hết hạn sử dụng có thể bị xử phạt như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. điểm A khoảng 1, điều 17, Nghị định số 98, ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quy định về hành vi vi phạm, về thời hạn sử dụng của hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và có vi phạm khác cụ thể. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị dưới 1 triệu đồng. Kinh doanh hàng hóa, trừ thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi quá hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng. Khoản 13, 14, điều 17, Nghị định số 98-2020 của Chính phủ quy định về hành vi vi phạm về thời hạn sử dụng của hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và có các vi phạm khác như sau. Hình thức xử phạt bổ sung, tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm quy định tại điều này, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm A khoản 14 điều này. Tịch thu phương tiện là công cụ máy móc được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 1 điều này, biện pháp khắc phục hậu quả, buộc tiêu hủy tang vật vi phạm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm A, B và C khoản 1 điều này, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điều này. Như vậy, tùy giá trị hàng hóa đã hết hạn sử dụng được bán thì mức xử phạt sẽ khác nhau và phải thực hiện các hình thức xử phạt bổ sung theo các quy định ở trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 611 ngày 8 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu của quy hoạch nhằm chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái môi trường, phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường, ngăn chặn suy giảm và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành của nhân dân trên cơ sở sắp xếp định hướng phân bố hợp lý không gian, phân vùng quản lý chất lượng môi trường, định hướng thiết lập các khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, hình thành các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh, định hướng xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh, phát triển kinh tế xã hội bền vững theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp, hài hòa với tự nhiên và thân thiện với môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Mục tiêu cụ thể đối với phân vùng môi trường, định hướng phân vùng môi trường thống nhất trên phạm vi toàn quốc theo tiêu chí yếu tố nhạy cảm về môi trường, dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến sự sống và phát triển bình thường của con người và sinh vật. Đến năm 2030, tăng diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên. Đối với bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, định hướng bảo tồn giá trị tự nhiên và đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên nhằm phục hồi và duy trì các hệ sinh thái tự nhiên, ngăn chặn xu hướng suy giảm đa dạng sinh học trên cơ sở củng cố, mở rộng, thành lập mới và quản lý hiệu quả các khu bảo tồn thiên nhiên, hành lang đa dạng sinh học, khu vực đa dạng sinh học cao, cảnh quan thiên nhiên quan trọng, vùng đất ngập nước quan trọng và cơ sở bảo tồn để lưu giữ, bảo tồn và phát triển nguồn gen đặc hữu, nguy cấp, quý hiếm, mẫu giống cây trồng và vật nuôi. Đến năm 2030, tăng diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, nâng tổng diện tích hệ thống khu bảo tồn trên phạm vi toàn quốc, dự kiến đạt khoảng 6,7 triệu hectare. Chỉ tiêu cụ thể đối với các đối tượng về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học được xác định trong quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hình thành đồng bộ hệ thống khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh. Đối với khu xử lý chất thải tập trung, định hướng hình thành đồng bộ hệ thống khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh, có quy mô, công suất và công nghệ xử lý phù hợp, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận xử lý được toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại phát sinh trên phạm vi cả nước. Hạn chế tối đa lượng chất thải rắn chôn lấp trực tiếp, thực hiện phân loại chất thải tại nguồn, thúc đẩy hoạt động tái chế, tái sử dụng chất thải, đồng thời xây dựng được cơ chế chính sách thuận lợi để đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân nước ngoài vào hoạt động xử lý chất thải. Chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, định hướng hình thành tối thiểu 2 khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, tối thiểu 7 khu xử lý chất thải tập trung cấp vùng tại các vùng kinh tế xã hội trong kỳ quy hoạch, tối thiểu 1 khu xử lý chất thải tập trung cấp tỉnh tại mỗi tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Đối với mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường, định hướng thiết lập mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường cấp quốc gia, cấp tỉnh thống nhất và đồng bộ hiện đại có tính liên kết trên phạm vi cả nước, để chủ động theo dõi hiện trạng và bước đầu xây dựng năng lực dự báo diễn biến chất lượng môi trường, cảnh báo ô nhiễm môi trường, bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, phục vụ công tác quản lý nhà nước về môi trường. Cụ thể, đối với mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường quốc gia, định hướng thiết lập mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường quốc gia tại các khu vực có tính chất liên vùng, liên tỉnh, xuyên biên giới, tập trung quan trắc tại các khu vực trọng yếu, khu vực có ý nghĩa quan trọng về bảo tồn thiên nhiên và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường quốc gia phải có tính đồng bộ, liên kết với các hệ thống quan trắc môi trường cấp tỉnh. Đối với mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường cấp tỉnh, định hướng cho các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thiết lập mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường tại địa phương, tập trung vào các khu vực có nguy cơ ô nhiễm do các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, các khu vực chịu tác động của nhiều nguồn thải và các khu vực quan trọng về cảnh quan, sinh thái và môi trường trên địa bàn quản lý của các địa phương, hài hòa và có tính liên kết chặt chẽ với mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường quốc gia để sử dụng hiệu quả nguồn dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường trên cả nước. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.